Laudetur Jesu Christus, Vatican News tiếng Việt.
Radio Vatican, Vatican News tiếng Việt.
Chương trình phát thanh hàng ngày về các hoạt động của Đức Thánh Cha, tin tức của Tòa Thánh và Giáo hội Hoàn Vũ được phát 7 ngày trên tuần từ Vatican và Roma.
Kính mời quý vị nghe chương trình phát thanh hôm nay thứ Bảy ngày 11 tháng 6 gồm có:
trước hết là bản tin,
kế đến là chia sẻ lời Chúa,
và cuối cùng là mục nữ tu trong giáo hội.
Bây giờ kính mời quý vị cùng Xuân Khánh và Văn Cương theo dõi tin tức. Theo yêu cầu của các bác sĩ, Đức Thánh Cha sẽ hoãn chuyến thăm Phi Châu. Vatican, sáng ngày 10 tháng 6, phòng báo chí tòa thánh thông báo rằng Đức Thánh Cha buộc phải hoãn chuyến tông du tại Cộng hòa Dân chủ Congo và Nam Sudan, được dự kiến vào đầu tháng 7 tới đây. Đức Thánh Cha buộc phải hoãn chuyến tông du tại Cộng hòa Dân chủ Congo và Nam Sudan đến một thời điểm hiện chưa được xác định. Ông Matteo Bruni, giám đốc phòng báo chí tòa thánh, tuyên bố chấp nhận yêu cầu của các bác sĩ và để không làm mất đi kết quả của việc chữa trị đầu gối vẫn đang được tiến hành, Đức Thánh Cha rất tiếc buộc phải hoãn chuyến tông du tại Cộng hòa Dân chủ Congo và Nam Sudan, được dự kiến từ ngày 2 đến 7 tháng 7 tới đây, đến một thời hạn mới sẽ được xác định sau. Cuộc hành hương đến Phi Châu bao gồm hai điểm dừng ở Congo là thủ đô Kinshasa và thành phố Goma, và một điểm dừng ở Nam Sudan là thủ đô Juba.
Gia đình là một nguồn lực.
Roma, trước cuộc gặp gỡ với Đức Thánh Cha, ông Vincenzo Bassi, chủ tịch Liên đoàn các Hiệp hội Gia đình Công giáo ở châu Âu, phát biểu rằng xã hội cần phải tái khám phá về khía cạnh gia đình như một nguồn lực, nhân kỷ niệm 25 năm của Liên đoàn và hướng tới Đại hội Gia đình Thế giới sắp diễn ra tại Roma.
Ông Vincenzo Bassi, chủ tịch Liên đoàn các Hiệp hội Gia đình Công giáo ở châu Âu, một tổ chức bảo trợ các Hiệp hội Gia đình châu Âu, đại diện cho 18 quốc gia, nhấn mạnh: chúng ta cần phải thuyết phục mọi người, gia đình chính là một nguồn lực. Cuộc gặp gỡ của Liên đoàn các Hiệp hội Gia đình Công giáo ở châu Âu nhân kỷ niệm 25 năm diễn ra trước Đại hội Gia đình Thế giới từ ngày 22 đến 26 tháng 6 năm 2022. Đây là lần gặp mặt đầu tiên kể từ khi bùng phát đại dịch COVID-19. Các tham dự viên khởi đầu ngày mới với thánh lễ do Đức Tổng giám mục Gintaras của Vilnius, Lithuania, Chủ tịch Hội đồng Giám mục châu Âu cử hành. Sau đó hội nghị sẽ bàn về vẻ đẹp gia đình và hướng về Đại hội Gia đình Thế giới sắp diễn ra. Hội nghị sẽ kết thúc vào buổi chiều cùng ngày. Trước cuộc gặp gỡ với Đức Thánh Cha, Tiến sĩ Bassi nói: đây là một dịp đặc biệt để gặp và nói chuyện với Đức Thánh Cha. Sau những sự kiện như thế này, các thành viên của Liên đoàn sẽ cảm thấy được khích lệ để tiếp tục các hoạt động ở cấp quốc gia và châu Âu. Tiến sĩ nói tiếp: những gì chúng tôi cố gắng cùng nhau làm là thuyết phục mọi người rằng gia đình là một nguồn lực, không phải là một chứng bệnh, mà là một nguồn lực chăm sóc cho chứng bệnh. Nếu không có sự cân bằng giữa các thế hệ, chúng ta không thể có bất kỳ tương lai nào. Chủ tịch Liên đoàn các Hiệp hội Gia đình Công giáo ở châu Âu cũng nhấn mạnh ảnh hưởng sâu rộng của Tông huấn Amoris Laetitia của Đức Thánh Cha Francisco. Tông huấn Amoris Laetitia cho chúng tôi cơ hội để suy gẫm về một thực tế rằng gia đình không chỉ dành cho những người anh hùng, gia đình thuộc về tất cả mọi người và không ai hoàn hảo. Đây là một trọng điểm. Mặt khác, khi nói về giáo hội, ông nói, trách nhiệm chào đón không chỉ của các giáo sĩ mà còn là trách nhiệm của các hiệp hội và cộng đoàn công giáo. Ông nhấn mạnh, nếu chúng ta có thể nhìn vấn đề theo cách này, đây có thể sẽ là một nguồn gợi hứng mạnh mẽ. Đại hội Gia đình Thế giới do Thánh giáo hoàng Gioan Paulo II thành lập vào năm 1994, cùng năm đó, Liên Hiệp Quốc đã tuyên bố năm quốc tế về gia đình. Thánh giáo hoàng Gioan Paulo II muốn trong giáo hội có năm gia đình. Do đó, Đại hội Gia đình Thế giới đầu tiên được tổ chức tại Roma vào ngày 8 và 9 tháng 10 năm 1994. Từ năm 1994, Đại hội Gia đình Thế giới được tổ chức 3 năm một lần và ở nhiều nơi khác nhau trên thế giới. Đại hội Gia đình Thế giới lần thứ 10 diễn ra vào cuối tháng 6 tại Roma sẽ có những điều khác so với những năm trước, vì lý do tình trạng sức khỏe báo động trên toàn thế giới. Theo trang web của Đại hội Gia đình Thế giới, sự kiện chính của đại hội sẽ được tổ chức tại Roma với sự hiện diện của các đại biểu từ các hội đồng giám mục trên thế giới và đại diện từ các phong trào quốc tế đang dấn thân vào việc chăm sóc mục vụ các gia đình. Cũng vậy, mỗi giáo phận cũng đã được mời tổ chức sự kiện tương tự tại các cộng đoàn địa phương.
Đức Thánh Cha tiếp Liên đoàn các Hiệp hội Gia đình Công giáo ở châu Âu.
Vatican, ngày 10 tháng 6, nhân kỷ niệm 25 năm thành lập của Liên đoàn các Hiệp hội Gia đình Công giáo ở châu Âu, Đức Thánh Cha đã tiếp phái đoàn các thành viên của Liên đoàn.
Liên đoàn các Hiệp hội Gia đình Công giáo ở châu Âu được thành lập vào năm 1997, có trụ sở chính tại Bruxelles, Bỉ, là tổ chức gia đình duy nhất tham chiếu rõ ràng đến học thuyết xã hội của giáo hội. Liên đoàn bao gồm 20 hiệp hội quốc gia từ nhiều quốc gia châu Âu và được Hội đồng châu Âu công nhận với tư cách là một tổ chức phi chính phủ có quyền tham gia. Tham dự cuộc gặp gỡ với Đức Thánh Cha gồm các ông bà và cha mẹ, các chuyên gia và các bà nội trợ, công nhân và doanh nhân, hàng ngàn khuôn mặt của các gia đình từ khắp châu Âu là đại biểu của mỗi quốc gia thuộc Liên đoàn. Ngỏ lời với các thành viên của Liên đoàn các Hiệp hội Gia đình Công giáo ở châu Âu, Đức Thánh Cha nhận định rằng dấn thân hàng ngày của họ cho các gia đình là một hoạt động kép, vừa mang tiếng nói của các gia đình đến với các tổ chức châu Âu, vừa hoạt động để tạo các mạng lưới gia đình khắp châu Âu. Điều này tương thích với tiến trình hiệp hành giáo hội đang đi để đảm bảo rằng giáo hội trở thành một gia đình của các gia đình hơn. Đức Thánh Cha lặp lại lời mời gọi các thành viên của Liên đoàn tiếp tục hoạt động để cổ võ việc sinh con và củng cố các mạng lưới gia đình. Ngài nói, đó là việc phục vụ quý giá, bởi vì cần có những nơi, những cuộc gặp gỡ, những cộng đoàn nơi các đôi vợ chồng và gia đình cảm thấy được chào đón, đồng hành, không bao giờ đơn độc. Điều cấp bách là các giáo hội địa phương ở châu Âu và hơn thế nữa, hãy đón nhận hoạt động của giáo dân và các gia đình đồng hành với các gia đình. Lên án tệ nạn của nội dung khiêu dâm đang lan tràn khắp nơi trên mạng, Đức Thánh Cha nói rằng đó là một cuộc tấn công thường trực vào nhân phẩm của người nam và người nữ, một mối đe dọa đối với sức khỏe cộng đồng. Theo Ngài, mạng lưới gia đình với sự hợp tác của nhà trường và cộng đồng địa phương là điều cần thiết để ngăn chặn và chống lại căn bệnh dịch này, chữa lành vết thương cho những người đang trong vòng xoáy nghiện ngập. Tiếp đến, Đức Thánh Cha tố cáo việc cho thuê tử cung đe dọa phẩm giá của những người nam nữ, trong đó phụ nữ hầu như luôn luôn là người nghèo, bị bóc lột và trẻ em bị coi như hàng hóa. Và nói đến đại dịch cô đơn, Đức Thánh Cha nói rằng các mạng lưới gia đình là giải pháp chống lại sự đơn độc. Cuối cùng, Đức Thánh Cha tái khẳng định, tình yêu hổ tương giữa người nam và người nữ phản ánh tình yêu tuyệt đối và bất diệt mà Thiên Chúa yêu thương con người, được định sẵn để sinh con cái và được hoàn thành trong công việc chung của trật tự xã hội và chăm sóc thụ tạo. Do đó, gia đình dựa trên hôn nhân là điều trung tâm. Nó là tế bào đầu tiên của cộng đồng chúng ta và phải được công nhận như vậy với chức năng sinh sản duy nhất và vĩnh viễn của nó.
Indonesia mời Đức Thánh Cha viếng thăm Indonesia.
Roma, vào cuối buổi tiếp kiến chung ngày 8 tháng 6 tại Vatican, Bộ trưởng các vấn đề tôn giáo của Indonesia, ông Yakut Cholin Kumas, đã yết kiến Đức Thánh Cha và chính thức gửi lời của Tổng thống Joko Widodo mời ngài đến thăm quốc gia có đa số dân theo Hồi giáo.
Bộ trưởng các vấn đề tôn giáo của Indonesia cũng trình bày với Đức Thánh Cha về sự dấn thân của Indonesia trong việc duy trì sự khoan dung và hòa bình giữa những người thuộc các nền tôn giáo khác nhau, bao gồm cả những người theo các tín ngưỡng truyền thống. Ông thưa với Đức Thánh Cha, chúng tôi rất muốn gặp Ngài ở Indonesia để có kinh nghiệm trực tiếp về sự đa dạng này. Indonesia có 6 tôn giáo được công nhận, Phật giáo, Công giáo, Khổng giáo, Ấn Độ giáo, Hồi giáo và Tin lành, và khoảng 200 tín ngưỡng truyền thống. Ông Kumas cũng gửi lời chào của các giám mục Indonesia tới Đức Thánh Cha, và nói với Ngài rằng, tất cả người Công giáo trong nước đều mong mỏi Ngài viếng thăm. Ông nói, chúng tôi cầu nguyện và hy vọng rằng, Ngài sẽ luôn bình an và khỏe mạnh. Chúng tôi cũng đề cao và tôn trọng tình huynh đệ, điều mà Ngài tin rằng có thể kiến tạo và thúc đẩy hòa bình ở Indonesia. Trong một cuộc họp tại Đại sứ quán Indonesia cạnh Tòa Thánh, ông Kumas giải thích rằng, lời mời gửi đến Đức Thánh Cha là lời mời Ngài tham dự Hội nghị Liên tôn Quốc tế G20. Đây là cuộc gặp gỡ mà Indonesia sẽ tổ chức trong nhiệm kỳ chủ tịch luân phiên của G20, với đỉnh điểm sẽ là hội nghị thượng đỉnh giữa các nguyên thủ quốc gia và chính phủ, được dự kiến tại Bali vào ngày 30 và 31 tháng 10 năm nay. Về phía giáo hội Indonesia, Đức Tổng giáo mục Johannes Harun của Palembang, Chủ tịch Ủy ban các vấn đề đại kết và liên tôn của các giám mục Indonesia đã hoan nghênh lời mời. Ngài nói, chúng tôi chắc chắn rất vui với lời mời của chính phủ. Tất cả những người Công giáo thực sự muốn nhìn thấy Đức Thánh Cha. Tuy nhiên, Đức Tổng Johannes gợi ý rằng chính phủ không những chỉ nên mời Đức Giáo Hoàng, mà cả các nhà lãnh đạo tôn giáo trên toàn cầu đến thăm Indonesia để họ có thể thấy được xã hội đa dạng và hài hòa của đất nước này. Đức Thánh Cha lẽ ra đã đến thăm Indonesia, Đông Timor và Papua New Guinea vào cuối năm 2020, nhưng chuyến đi đã bị hủy bỏ khi thế giới bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19. Trước đây đã có hai vị giáo hoàng đến thăm Indonesia. Đầu tiên là Đức Phaolô VI, người đã dừng chân vào tháng 12 năm 1970 tại Jakarta. Và sau đó, Đức Gioan Phaolô II vào năm 1989, ngoài thủ đô Jakarta, ngài còn đến thăm Yogyakarta và Forest.
Đức Thánh Cha thăm Học viện Đào tạo các nhà ngoại giao của Tòa Thánh.
Vatican, chiều ngày 8 tháng 6, Đức Thánh Cha đã đến thăm Học viện, nơi đào tạo các nhà ngoại giao tương lai của Tòa Thánh. Ngài đưa ra cho các sinh viên các mô hình linh mục truyền cảm hứng cho đời sống ngoại giao là hai thánh Charles de Foucault và Peter Faber.
Ngỏ lời với 36 linh mục đến từ 22 quốc gia thuộc các châu lục khác nhau, Đức Thánh Cha nhấn mạnh đến tầm quan trọng của việc đâm rễ sâu trong một lãnh đạo linh mục được nuôi dưỡng bằng việc cầu nguyện. Đức Thánh Cha khuyến khích họ nhìn xem Thánh Charles de Foucault, một quân nhân, nhà thám hiểm, linh mục và nhà thần bí người Pháp sống vào thế kỷ 19, phục vụ giữa những người Tuareg tại sa mạc Sahara ở Algeria và bị ám sát vào năm 1916, mới được phong thánh hôm 15 tháng 5, như mẫu gương thánh thiện cho đời sống ngoại giao. Thánh Peter Faber, vị thánh dòng tên sống vào thế kỷ 16, người đã cùng Thánh Y Nhã và Thánh Francisco Xavier tạo nên nhóm những người bạn đầu tiên thành lập dòng tên, được Đức Thánh Cha tuyên thánh vào năm 2013 trong một tiến trình được gọi là phong thánh tương đương, cũng được Đức Thánh Cha đề ra như một mẫu gương cho các linh mục sinh viên của Học viện Ngoại giao. Đức Thánh Cha cũng nhấn mạnh vai trò của năm truyền giáo mà Ngài muốn là một phần không thể thiếu trong con đường chuẩn bị để phục vụ trong đoàn ngoại giao. Vào năm 2020, Đức Thánh Cha đã gọi các linh mục đang được đào tạo để phục vụ trong ngành ngoại giao của Tòa Thánh đi truyền giáo một năm. Theo Ngài, năm truyền giáo sẽ là cơ hội cho các linh mục chia sẻ với các giáo hội truyền giáo về một giai đoạn hành trình cùng với cộng đoàn của họ, tham gia vào hoạt động loan báo tin mừng hàng ngày của họ. 4 sinh viên đầu tiên sẽ rời trường vào cuối năm học này và được gửi đến Brazil, Philippines, Madagascar và Mexico một năm, theo chương trình được Đức Thánh Cha đề ra.
Các giám mục châu Âu khẳng định quyền được sống của trẻ em chưa chào đời.
Châu Âu, Tổng thư ký của Ủy ban các hội đồng giám mục của Liên minh châu Âu nhấn mạnh tầm quan trọng của việc bảo vệ quyền của trẻ chưa được sinh ra khi Nghị viện châu Âu thông qua nghị quyết ủng hộ quyền phá thai trong Hiến pháp Hoa Kỳ.
Ngày 8 tháng 6, các giám mục Liên minh châu Âu nói rằng không quốc gia nào của Liên minh châu Âu có nghĩa vụ hợp pháp hóa, tạo điều kiện hoặc là công cụ để thực hiện phá thai, vì quyền được phá thai không được công nhận trong luật pháp châu Âu hoặc quốc tế từ góc độ pháp lý. Tuyên bố của các giám mục châu Âu được đưa ra khi Nghị viện châu Âu thảo luận về tác động của một dự thảo ý kiến bị rò rỉ của Tòa án tối cao Hoa Kỳ liên quan đến việc phá thai. Các ngài cảnh báo rằng, Nghị viện châu Âu thông qua một nghị quyết tán thành sự can thiệp này sẽ chỉ làm mất uy tín của thể chế và nỗ lực đưa điều được cho là quyền phá thai vào hiến chương các quyền cơ bản của Liên minh châu Âu sẽ là một đạo luật không có nền tảng đạo đức và được coi là nguyên nhân gây ra xung đột trường kỳ của các công dân Liên minh châu Âu. Tuyên bố của cha Manuel Barrios Prieto, Tổng thư ký Ủy ban các hội đồng giám mục của Liên minh châu Âu, nhắc lại lời kêu gọi tôn trọng năng lực lập pháp của các quốc gia thành viên Liên minh châu Âu và đối với nguyên tắc trao quyền. Theo đó, Liên minh sẽ chỉ hành động trong giới hạn năng quyền được các quốc gia thành viên trao cho. Cha Prieto lo ngại rằng, nghị quyết của các thành viên của Nghị viện châu Âu ủng hộ quyền phá thai trong Hiến pháp Hoa Kỳ thể hiện khuynh hướng không ủng hộ sự sống. Cha nói thêm rằng, mặc dù nó không có tính ràng buộc, nhưng nghị quyết gây nên lo ngại, vì nó diễn tả ý tưởng rằng để bảo vệ sức khỏe của một người phụ nữ, người ta phải bảo đảm quyền phá thai. Cha nói rằng điều này hoàn toàn trái ngược với lập trường của giáo hội, cũng như đối với bất kỳ ai nhìn thấy nơi phôi thai một sự sống mới, khác với sự sống của người mẹ và cần được bảo vệ.
Chủ tịch Vasem, Đức Thánh Cha là bạn và là đồng minh trong cuộc chiến chống chủ nghĩa bài Do Thái.
Vatican, sáng 9 tháng 6, Đức Thánh Cha Francisco đã tiếp ông Danny Dayan, Chủ tịch Yad Vashem ở Jerusalem, và nhắc lại cam kết của Ngài trong việc giúp chống chủ nghĩa bài Do Thái.
nói với Vatican News ngay sau cuộc gặp tại Vatican với Đức Thánh Cha, Chủ tịch Yad Vashem mô tả Đức Thánh Cha là một người bạn và một đồng minh trong cuộc chiến chống chủ nghĩa bài Do Thái. Yad Vashem, trung tâm tưởng niệm Holocaust ở Jerusalem, được công nhận là nơi lưu trữ tuyệt vời các tài liệu, nghiên cứu và giáo dục về Holocaust. Đức Thánh Cha Francisco đã đến thăm Yad Vashem vào năm 2014 trong chuyến tông du đến Đất Thánh. Trong bài phát biểu tại đó, Đức Thánh Cha đã cầu xin Thiên Chúa ban ân sủng để chúng ta biết hổ thẹn về những gì nhân loại đã làm. Và Ngài kêu lên, không bao giờ nữa, lạy Chúa, không bao giờ nữa. Ông Danny Dayan là chủ tịch Yad Vashem đầu tiên ý kiến riêng với Đức Thánh Cha. Ông cho biết hai người đồng hương đã nói về quê hương vùng Buenos Aires và trò chuyện thân tình bằng tiếng Tây Ban Nha, ngôn ngữ chung của cả hai. Ông Dayan cho biết ông cảm ơn Đức Thánh Cha đã mở kho lưu trữ của Vatican về giáo hoàng Pio XII. Vào tháng 3 năm 2020, văn khố tông tòa Vatican cùng với một số văn khố khác của tòa thánh về triều đại giáo hoàng Pio XII đã được mở để các học giả nghiên cứu. Ông Dayan nói, khi tôi cảm ơn Đức Thánh Cha vì đã mở văn khố của Vatican về thời kỳ liên quan đến Holocaust cho các nhà nghiên cứu của chúng tôi, Đức Thánh Cha đã nói rất rõ ràng rằng mở kho lưu trữ trong văn khố là để thực thi công lý. Ông nói, Đức Thánh Cha nhắc lại rằng giáo hội không những không sợ lịch sử mà còn yêu lịch sử. Và Đức Thánh Cha nói Ngài nhận thức rõ rằng giáo hội cũng như trong các tổ chức khác có những người đã làm điều đúng đắn và những người không làm điều đó. Kết thúc buổi nói chuyện với Vatican News, Chủ tịch Dayan kể lại lời Đức Thánh Cha đã nói với ông rằng đừng bao giờ quên rằng Ngài có một người bạn ở đây. Và tôi biết rằng khi Đức Thánh Cha nói một người bạn, điều đó cũng có nghĩa là một đồng minh trong cuộc chiến chống chủ nghĩa bài Do Thái.
Quý vị vừa theo dõi bản tin ngày 11 tháng 6 của Vatican News tiếng Việt.
Vatican News tiếng Việt. Chuyên mục chia sẻ lời Chúa.
Cha Đa Minh Vũ Duy Cường dòng tên chia sẻ lời Chúa, lễ Chúa Ba Ngôi.
Xin kính chào quý ông bà, anh chị em. Chủ nhật tuần này, Giáo hội Công giáo mừng kính lễ Chúa Ba Ngôi, Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần. Chúng ta được học và tin nhận rằng chỉ có một Thiên Chúa duy nhất nhưng lại có ba ngôi vị, đó là Chúa Cha, đấng tạo dựng, Chúa Con, đấng cứu chuộc và Chúa Thánh Thần là đấng thánh hóa. Lời Chúa hôm nay một lần nữa, Đức Giêsu đề cập đến vị trí và vai trò của ba ngôi Thiên Chúa trong chương trình cứu độ nhân loại. Đồng thời, Đức Giêsu cũng nhắc nhở chúng ta về giới hạn của sự hiểu biết nơi con người trước mầu nhiệm lớn lao về Thiên Chúa và kế hoạch cứu độ của Ngài đối với nhân loại nơi từng Kitô hữu chúng ta. Khi Đức Giêsu nói với các môn đệ của mình, Thầy còn nhiều điều phải nói với các con, nhưng bây giờ các con không thể lĩnh hội được. Trong bối cảnh Đức Giêsu đang chuẩn bị bước vào cuộc thương khó để được phục sinh, điều mà ngay lúc đó các môn đệ không thể lĩnh hội được bằng lý trí tự nhiên và với đức tin mù mờ, đó chính là mầu nhiệm thương khó, mầu nhiệm cứu độ. Họ không thể chấp nhận được việc một đấng Mêsia phải chịu khổ hình, đón nhận tất cả những sỉ nhục và khinh chê và cuối cùng bị đóng đinh trên cây thập tự, chịu chết và được phục sinh. Họ càng không thể hiểu và chấp nhận được sự thật về chính mình khi họ đối diện với cuộc thương khó sau đó. Kẻ thì bội phản, người thì chối thầy, những kẻ khác thì chạy toán loạn khi thầy mình gặp nạn. Có chăng chỉ còn Gioan lặng lẽ chứ cũng chẳng dám công khai bước theo thầy trên đường thập giá. Tuy nhiên, Đức Giêsu cũng khẳng định khi thần chân lý, tức Chúa Thánh Thần đến, Ngài sẽ giúp cho các môn đệ biết hết sự thật. Ắt hẳn, đây không phải là cái biết của trí tuệ, như là cái biết của nội tâm. Hay nói cách khác, đó chính là kinh nghiệm và xác tín nội tâm về mầu nhiệm thương khó và phục sinh của Đức Giêsu. Chính Chúa Thánh Thần soi sáng và củng cố đức tin của các môn đệ vào Đức Giêsu, đấng phát xuất từ Chúa Cha và là một với Chúa Cha. Thưa ông bà anh chị em, Thiên Chúa là một mầu nhiệm, đức tin là một mầu nhiệm, và cuộc sống của chúng ta cũng là một mầu nhiệm. Vì là một mầu nhiệm nên chúng ta không thể nắm bắt và hiểu thấu bằng lý trí, mà chỉ có thể khám phá qua kinh nghiệm sống và sống mầu nhiệm ấy trong đời mình mà thôi. Lễ kính Chúa Ba Ngôi nhắc nhở mọi Kitô hữu chúng ta về một mầu nhiệm bao trùm tất cả các mầu nhiệm. Mầu nhiệm của tình yêu. Và mời gọi mỗi chúng ta tiếp tục khám phá và sống mầu nhiệm ấy. Mầu nhiệm này gắn liền với mỗi người tín hữu chúng ta khi chúng ta lãnh nhận bí tích rửa tội. Thế nên, Thánh Augustino tóm lược trọng tâm đức tin của Kitô giáo trong mầu nhiệm Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần bằng một phát biểu ngắn gọn rằng: nếu bạn thấy tình thương yêu, bạn thấy Chúa Ba Ngôi. Ai trong chúng ta lại chưa một lần kinh nghiệm về tình thương yêu trong đời mình? Một tình yêu thương đích thực khi chúng ta đón nhận nhưng không và cho đi một cách nhưng không. Khởi đi từ sự hiện hữu và ơn gọi làm người của mỗi chúng ta là kết quả của tình yêu tạo dựng của Chúa Cha. Chính Chúa Cha cho chúng ta sự sống. Ơn tái sinh là dấu chứng của tình yêu tự hiến nơi Đức Giêsu. Ngài đã cho chúng ta ơn cứu độ. Ngài đồng hành với chúng ta, hướng dẫn chúng ta, nâng đỡ và dạy dỗ chúng ta. Và tình yêu thánh hóa của Chúa Thánh Thần giúp chúng ta sống trọn ơn gọi làm con Chúa. Chúa Thánh Thần yêu chúng ta và Ngài ban cho chúng ta tình yêu. Mỗi chúng ta còn đón nhận tình yêu thương từ Ba Ngôi Thiên Chúa một cách sống động qua những con người cụ thể trong đời mình, chạm đến trái tim mình, cho chúng ta niềm tin và lẽ sống. Những con người ấy chẳng ở đâu xa, ngay trong gia đình chúng ta, trong cộng đoàn của chúng ta, nơi sống và làm việc của chúng ta. Câu hỏi đặt ra là, làm sao để sống mầu nhiệm Ba Ngôi trong đời mình? Người Công giáo chúng ta tuyên xưng mầu nhiệm Chúa Ba Ngôi trong những lúc chúng ta làm dấu thánh giá. Nhưng chúng ta sẽ thực sự sống mầu nhiệm này khi nhân danh Ba Ngôi Thiên Chúa, nhân danh tình yêu mà tôi sống và hoạt động. Chắc chắn khi ý thức mình nhân danh Chúa thì lời nói và việc làm của mỗi chúng ta sẽ rất khác. Khi đó, chúng ta sẽ không thể thốt ra những lời làm tổn thương đến tình bác ái và mối dây hiệp nhất. Và khi đó, chúng ta sẽ không làm những việc gây nên hổ danh Thiên Chúa, vì chúng ta đang nhân danh Chúa để làm mà. Rồi người Công giáo chúng ta cũng thường có thói quen đọc kinh sáng danh sau khi hoàn tất một việc gì đó hay một biến cố gì đó, với ước mong danh Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần được cả sáng. Vâng, khi đọc kinh sáng danh, một lần nữa chúng ta ao ước tìm sáng danh Chúa chứ không tìm hư danh nơi mình. Khi đó, chúng ta sẽ có được sự tự do với những tị hiềm và thị phi của người đời. Thưa ông bà anh chị em, cử hành lễ Chúa Ba Ngôi nhìn vào mầu nhiệm tình yêu nơi Ba Ngôi Thiên Chúa và xin Chúa giúp chúng ta để cho mầu nhiệm ấy biến đổi chính đời sống của mỗi chúng ta, gia đình chúng ta, cộng đoàn chúng ta, bằng cách nhận ra những nguyên nhân của những rạn nứt và đổ vỡ, đồng thời phá vỡ đi những rào cản đi ngược lại với sự hiệp nhất, liên đới và cộng tác vì một mục đích chung. Chúng ta phải kiên quyết chống lại não trạng cục bộ, phe nhóm để sống tinh thần cộng tác trong khiêm nhường. Chúng ta cũng được mời gọi thực hành những gì chúng ta học được khi chúng ta chiêm ngắm tình yêu nơi Ba Ngôi Thiên Chúa. Chúng ta được mời gọi tập sống đức ái hoàn hảo, đối xử với mọi người và với nhau bằng sự tôn trọng, cùng nhau lao tác vì mục đích chung và vì mưu cầu hạnh phúc của nhau và của toàn thể nhân loại. Hãy bắt đầu từ chính gia đình, cộng đoàn và rồi ra bên ngoài xã hội. Và sau cùng, chúng ta hãy xin Chúa giúp chúng ta mỗi ngày mỗi cảm nhận được sự gần gũi hơn với Ba Ngôi Thiên Chúa trong tâm tình của người con thảo của Cha trên trời. Cảm nhận được niềm vui và hạnh phúc vì là anh chị em của Chúa Giêsu, mang trong mình Thánh Thần của Chúa Cha và Chúa Con. Xin cho chúng ta luôn ở lại trong ân sủng và tình yêu của Thiên Chúa và Ngài. Amen.
Vatican News tiếng Việt, chuyên mục Nữ tu trong giáo hội.
Thánh thể là sức mạnh của tôi, câu chuyện của Sơ Alicia Torres.
Sơ Alicia Torres chia sẻ về ơn gọi của mình là một nữ tu bén rễ trong bí tích rửa tội và được kết nối mật thiết với bí tích thánh thể. Nhờ đó sơ có được sức mạnh và hy vọng để trao ban cho những người xung quanh trong những hoàn cảnh khó khăn mà họ đang sống. Mọi chuyện bắt đầu từ khi Alicia Torres theo học cử nhân tại Đại học Loyola. Thần học và đạo đức sinh học là hai môn nằm trong danh sách các khóa học. Nhưng trong thời gian này, Alicia bắt đầu dành nhiều thời gian để thực hành việc chầu thánh thể. Khoảng thời gian vô cùng quý giá đó đã giúp cô tạo một mối tương quan thực sự với người. Không chỉ bí tích thánh thể trở nên thật hơn, nhưng niềm tin vào lý trí của cô đã được biến thành một niềm tin của con tim là chính Chúa Giêsu. Đó mới chỉ là khởi đầu. Khi thánh lễ và cuộc sống của cô trở nên thực hơn, Alicia bắt đầu cảm thấy một lời mời gọi thuộc trọn về Chúa với tư cách là một nữ tu. Do đó, Alicia đã gia nhập một hội dòng mới lập, dòng Francisco Thánh Thể Chicago. Sơ Alicia vẫn tự hỏi về cách Chúa đã muốn dẫn mình đến với cộng đoàn này, vì trước đây sơ chưa hề tiếp xúc với việc phục vụ người nghèo. Sơ nghĩ rằng sứ mạng của sơ đâm chồi từ phong trào phò sự sống mà sơ đã tích cực tham gia từ thời trung học. Tuy nhiên, nhìn lại 13 năm dấn thân và sống trong dòng tu này, sơ không khỏi ngạc nhiên và nhận ra rằng kế hoạch của Chúa cho cuộc đời tôi thật hoàn hảo. Sơ Alicia, khi nhìn lại ơn gọi của mình, giải thích về mối liên hệ giữa đặc sủng của Thánh Francisco Assisi và bí tích thánh thể. Nhiều người không nhận ra bí tích thánh thể quan trọng như thế nào đối với Thánh Francisco Assisi. Sau Công đồng Laterano thứ tư, Ngài đã viết một lá thư cho mỗi linh mục trên thế giới để nhấn mạnh việc thực hành yêu mến và sùng kính thánh thể, điều đã được các nghị phụ của công đồng đề nghị. Đối với Sơ Alicia và các chị em cùng dòng, sứ mạng dành cho người nghèo qua việc giảng dạy và loan báo tin mừng được thực hiện nhờ một mối tương quan đặc biệt với Chúa Giêsu Kitô trong bí tích thánh thể. Có một mối liên hệ mạnh mẽ và lạ thường giữa sự hiện diện thực sự của Chúa trong bí tích thánh thể và sự hiện diện với dân của người, đặc biệt là với những người nghèo và người đau khổ. Chúa không chỉ hướng sơ đi theo hướng mà sơ không nhìn thấy, mà người còn dẫn sơ đến một hội dòng mà sơ là một trong những người đầu tiên gia nhập. Sơ Alicia nói, đó là những ngày tiên phong của dòng. Hiện nay, Sơ Alicia sống và phục vụ như một giáo viên tôn giáo ở một vùng ngoại ô nghèo của Chicago. Sơ nói, bí tích thánh thể là tâm điểm lớp học của tôi, là trọng tâm kinh nghiệm tôn giáo của các học trò nhỏ của tôi. Một kinh nghiệm chứng tá về việc làm thế nào để mời trẻ em đến gặp gỡ Chúa, sau đó dẫn chúng đến chỗ tin và cảm nhận sự hiện diện của Chúa Giêsu trong bí tích thánh thể. Sơ kể, tôi có một học trò rất khó khăn trong việc diễn tả bằng lời. Sau 2 tháng học về bí tích thánh thể, tôi đã yêu cầu em vẽ một hình ảnh về Chúa Giêsu. Em đã vẽ một vòng tròn với một thánh giá ở chính giữa. Tôi hỏi em đã vẽ gì và em đã trả lời với vẻ tự nhiên và thích thú: Thiên Chúa, Thiên Chúa. Sơ Alicia tiếp tục thực hiện sứ mạng có quy mô toàn quốc từ sáng kiến của các giám mục Hoa Kỳ. Cuối tháng 4 vừa qua ở Chicago, sơ đã giúp tổ chức một khóa tĩnh tâm cho các linh mục thuyết giảng về bí tích thánh thể. Các linh mục thuyết giảng này sẽ tham gia chiến lược phục hưng thánh thể quốc gia sẽ bắt đầu vào ngày 19 tháng 6 tới đây, ngày lễ mình máu Thánh Chúa, và sẽ kết thúc với đại hội thánh thể toàn quốc vào năm sau. Sơ Alicia đã bắt đầu làm việc trong ủy ban điều hành của dự án này ngay từ mùa hè năm ngoái, cùng với nhiều nhà lãnh đạo giáo dân tuyệt vời khác. Sau khi được giao nhiệm vụ đặc biệt trong nhóm điều hợp cùng với các linh mục sẽ trở thành những nhà giảng thuyết trong Đại hội Thánh thể quốc gia, Sơ bắt đầu giúp cá nhân các linh mục về ơn gọi của họ cho sứ mạng này và cung cấp cho họ những thông tin. Sơ Alicia nói, tôi không thể tin được khi nhìn thấy sự hăng hái của các linh mục và sự canh tân ơn gọi linh mục của họ, bởi vì các linh mục có một vai trò then chốt trong việc mang con người đến với bí tích thánh thể và bí tích thánh thể đến với con người. Nhưng điều này cũng rất hữu ích đối với Sơ trong ơn gọi nữ tu khi khám phá ra vai trò của chính mình trong giáo hội bằng cách hỗ trợ một điều gì đó thật thiết yếu. Sơ nói, tôi có một món quà thật đẹp để cho đi và đó chính là điều mang lại sự sống cho tôi. Sơ Alicia mô tả ơn gọi nữ tu của mình được đâm rễ nơi bí tích rửa tội và kết nối mật thiết với bí tích thánh thể. Tôi không thể tưởng tượng được một cuộc sống khác ngoài việc đồng hành với những người có những hoàn cảnh hết sức khó khăn và vẫn còn hy vọng. Khi hằng ngày chúng ta nghe thấy tiếng súng ở ngay bên, nhưng tôi không sợ vì tôi tin rằng tôi đã được Chúa mời gọi ở đây và tôi được kết hợp mật thiết với Chúa Giêsu và người là nguồn sức mạnh của tôi.
Cảm ơn quý vị đã chú ý lắng nghe chương trình Radio Vatican của Vatican News tiếng Việt. Xin Thiên Chúa chúc lành cho quý vị và toàn gia quyến. Laudetur Jesu Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.